Cái điều thứ bảy là cái tánh của âm thanh đó nó đã tiêu trọn vẹn, thấy không? Là quán cái nghe nó ngược trở vào, tức là bây giờ cái tánh âm thanh, tức là cái tiếng đó nó đã tiêu hết, quán cái nghe nó ngược trở vào, tức là không có theo cái tiếng nữa, lìa mọi cái thứ trần tướng hư vọng đó, cho nên là khiến cho chúng sanh nghĩa là những cái gông cùm xiềng xích đó không thể mà đến được, thấy không? Tức là sao? Không gông cùm xiềng xích không có thể mà coi như là đến thân được, không có thể cùm được. À, nghĩa là ở đây là không có theo cái âm thanh bên ngoài, cho nên quán nghe đã ngược trở vào rồi, các cái trần tướng hư vọng đã lìa, đã sạch, thấy không? Cho nên rồi cái những cái gông cùm xiềng xích đó thì nó làm sao mà nó gông nó cùm được cái gọi là cái tự tánh mà sáng suốt đó. Gông cùm mà nó chỉ cùm được cái thân này thôi, chứ làm sao nó cùm được, nó phá được cái tự tánh sáng suốt kia. Cho nên ở đây nó là gông cùm xiềng xích không có thể đến được ở chỗ đó, tức là sống ở trong đó được an ổn thôi. Vì vậy cho nên thấu suốt cái này rồi thì mặc dù có gông có cùm, nhưng mà cùm là cùm cái thân này thôi, chứ còn cái kia vẫn không cùm tới, cho nên vẫn sống được an ổn. Bởi vậy mà người mà thấu suốt chỗ này rồi thì sống được bình yên. Cho nên đời như là ngài Hư Vân đó, ngài Hư Vân khi ngài bị nạn đó, không bị nạn, bị đánh, bị đập, nhưng mà lúc đó thì ngài cái nhập định rồi, thì coi như lúc đó là đánh đập cái thân này thôi, chứ ngài không dán tới ngài hết. Đó là cái chỗ đặc biệt đó. Đó là cái điều thứ bảy. Cái điều thứ tám là diệt cái âm thanh mà tròn được cái tánh nghe, cho nên là khắp sanh được cái sức từ. Đây là sanh ra cái lòng từ. Cho nên hay khiến cho chúng sanh đó đi qua cái con đường hiểm mà giặc cũng không thể cướp. Tức là đây là không còn thấy có ai là cái người đối nghịch trước mình. Đã sanh cái lòng từ rồi, diệt cái âm thanh, tròn được tánh nghe, là sống trong cái tánh nghe rồi, thì trước mắt đó không có ai là cái cừu, là cái địch hết, không ai cừu địch hết. Cho nên không thấy cừu địch thì cừu địch làm sao mà gọi là cướp. Cho nên ở trong cái nhà thiền có cái câu chuyện là ngài thiền sư mà gọi là Không Giả đó, thiền sư Không Giả là một thiền sư ở bên Nhật. Một hôm đó ngài đi ở trên con đường mà gặp là đi trên con đường núi, thấy không? Cho nên gặp cái bọn cướp nó cầm đao, nó chặn đường, nó đòi tiền mãi lộ. Đòi tiền mãi lộ thì ngài thiền sư Không Giả đó, ngài thấy vậy ngài bất chợt ngài rơi nước mắt. Rơi nước mắt thì cái bọn cướp đó, nó thấy vậy nó mới cười to, nó bảo cái ông thầy tu nhát gan. Thấy ta cái là rơi nước mắt đó. Cho nên nó bảo là cái ông thầy tu nhát gan. Thì ngài Không Giả đó, ngài bảo các ông á, chớ cho là tôi rơi lệ đây là vì sợ các ông. Sanh tử tôi đã còn sớm đặt nó qua bên rồi. Thì huống là các ông. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ thương cho các ông thôi. Nghĩa là các ông là tuổi trẻ nè, là khỏe mạnh nè, như vậy mà chẳng có vì phục vụ cho xã hội, mỗi ngày mà chỉ lo đi cướp của nhà người khác, thì tôi nghĩ rằng cái tội lỗi này á mà các ông đã làm đó thì hẳn là pháp luật của quốc gia nè, đạo đức của xã hội nè, không có tha ông đâu, không có tha đâu. Mà chẳng những như thế, về sau này nó còn phải đọa vào trong tam đồ khổ sở nữa. Nhân nghĩ đến như thế cho nên tôi mới cảm thương mà rơi nước mắt đó thôi. Thì khi mà ngài nói như vậy thì cái bọn cướp đó nó nghe nó cảm động, cái thì nó đều nghĩa là chuyển tâm, nó ăn năn và sau đó nó cùng quy với ngài hết. Thành ra như vậy là gặp một cướp mà vẫn có lòng từ, chứ không có nghĩa là sợ hãi, cũng không có cái tâm mà gọi là đối nghịch, không cho đây là cướp của, không vì vậy cho nên là nó cướp không thể tới được. Còn chẳng hạn mà cái do cái định nghiệp của mình đi nữa thì nó có cướp nhưng mà cũng không cướp được tới cái chỗ mà gọi là cái chân thật của mình, phải không? Đấy, cũng như là ngày nhâm đầu, mà ngày cái bọn cướp nó tới, nó đâm ngài đó, thì ngài giống một tiếng, ngài giống tiếng lên, phải không? Thì nó đâm ngài chết, nhưng mà đâm đó đâm cái thân này, này thôi, chứ còn nó là cái chân thật kia thì nó cũng đâu thể cướp được. Đó là cái định nghiệp thôi, còn cái này là do cái tâm của mình, là cái tâm từ của mình không có một chút niệm gì là đối nghịch, là hận thù hết, cho nên rồi nghĩa là nếu mà mình không có định nghiệp đó thì chuyển được nó, cho nên đây là cướp cũng không thể cướp được. Thứ chín là quân cái nghe mà lìa trần tướng, sắc nó không có thể cướp đi được, cho nên hay khiến cho nghĩa là những chúng sanh mà gọi là nhiều dâm dục đó thì xa lìa được cái lòng tham dục, không? Tức là không có chỗ để cho cái tham dục nó vào được, không? Bởi vì đã lìa trần thì sắc đó đâu có thể đến được, cho nên là tham dục nó không có chỗ để đến. Thứ mười là thuần cái âm thanh mà không có trần, căn và cảnh đó nó được nghĩa là tiêu dung hoàn toàn, không còn có cái năng đối và cái sở đối, không? Tức là còn có mình có người, thì cho nên hay khiến cho nghĩa là những chúng sanh mà gọi là giận dữ á, không? Cũng lìa được cái lòng sân hận, cái lòng nóng giận, tức là cũng không có chỗ để cho cái giận nó đến được, nó vào được. Bởi vì đã thuần là âm thanh thôi mà không có trần tướng, căn và cảnh nó được tiêu dung rồi, chứ không thấy có căn có cảnh, không còn thấy có mình có người, cho nên không có năng đối và sở đối đó, thì ai mà coi như ai chửi ai mà gọi là nóng giận. Cho nên như vậy tức là nói gọn là quên cái ta này, cũng không thấy con người, không có nhân không có ngã, thì cái giận nó làm sao nó đến được. Còn mình á mà dễ nóng dễ giận đó là bởi vì còn có mình có người. Thứ 11 là tiêu trần, tức là tiêu cái trần tướng mà sôi cái trở lại cái sáng suốt, cho nên thân tâm và pháp giới đó nó giống như là lưu ly, tức là sáng suốt như lưu ly vậy, trong ngoài đều nghĩa là sáng hết, cho nên người nó thấu suốt không có ngăn ngại, do đó mà khiến cho những người mà gọi là ngu độn tánh chướng, rồi những người mà không có thiện tâm, tức là ai chuyển đề đó, nhất chuyển đề đó, thì xa lìa được cái si ám, tức là si mê, tức là tham sân si đều lìa. Trong cái chỗ sáng suốt đó thì cái tối tâm nó đâu có thể đến được. Thứ 12 là tan cái hình hài mà trở lại cái tánh nghe, cho nên không có động đạo tràng mà đi vào từ thế gian, không hoại thế giới mà hay nghe là đi khắp mười phương cúng dường chư Như Lai ở bên các Đức Phật làm pháp viên tử, cho nên khiến cho những chúng sanh không con đó thì cầu con trai thì được con trai phước đức tốt đẹp. Rồi thứ 13 là sáu căn nó được viên thông sôi suốt cả mười phương, lập thành như là cái gương mà tròn lớn không như là tạng đó, tức là trong đó là rỗng rang suốt cả, thuận theo pháp môn bí mật của các Đức Như Lai như là vi trần, nhận lãnh không có mất, cho nên là khiến cho những chúng sanh mà không con cầu con gái thì được con gái, tướng tốt đẹp và mọi người đều nghe là kính mến, tức là cầu con trai thì được con trai, cầu con gái thì được con gái, được nghĩa là thành tựu như ý, nghĩa là tùy ý mà không có trái, đúng như ý nguyện. Thứ 14 thì cái cõi tam thiên đại thiên thế giới này á, nó có nghĩa là tới 62 ức hàng ngày sa số các vị pháp viên tử, tới cái vị bồ tát á, tu hành làm đỡ cho chúng sanh, nghe không? Thì đó là tới 62 ức hàng ngày sa số, nhưng mà rồi á, người nào mà trì danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm đó, cùng với người mà trì cả danh hiệu của 62 ức hằng hà sa các vị pháp viên tử đó đó, thì phước đức của hai người bằng nhau. Thì như vậy là tại sao? Nghĩa là trì danh hiệu của 62 ức hằng hà sa số các vị Bồ Tát đó đó, thì cùng với người trì danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm rồi thì cái phước đó cũng bằng nhau. Đó. Đây là coi như là cái ý nghĩa là ngài suốt qua các cái tên, thấu suốt qua các cái tên, các cái danh tự một và nhiều đó, không còn hai, tức là trừ cái niệm sai biệt. Bởi vì đây là trì danh hiệu Quan Âm mà tất nhiên là soi trở lại tánh nghe, chứ không phải là trì đây nghĩa là đọc cái tên của ngài, mà trì danh hiệu Quán Thế Âm. Quán Thế Âm tức là quán cái tiếng để mà soi trở lại cái tánh nghe mới tự tại, tức là thấu qua các cái tên, các cái tiếng. Vì vậy cho nên là không có kẹt nơi cái tên, cái tiếng bên ngoài, do đó mà không có mắc kẹt nơi cái sai biệt, do đó mà một nhiều không có hai. Còn mình theo cái tên cho nên mà thấy cái tên này khác, cái tên kia khác, còn trì một cái tên này cùng với cái kia là nhiều tên thì làm sao mà bằng được, đó là còn trong cái niệm sai biệt. Còn đây là trì danh hiệu Quan Âm là quán trở lại cái tánh nghe mà không có theo cái tiếng, cái trần bên ngoài, cho nên quên cả những cái tướng sai biệt, cho nên là công đức là nó không hai. Đó. Như vậy là coi như là 14 cái công đức gọi là vô quý đó, không? Cho nên rồi đây mới nói rằng Thế Tôn, một cái danh hiệu của con đó cùng với nhiều danh hiệu của số đông các vị kia đó không có khác, là bởi vì do con đã tu tập được cái chân thật viên thông, không? Đó gọi là 14 cái sức gọi là thí vô quý, đầy đủ cái phước đức đến cho chúng sanh, tức là khiến cho mọi người đó qua được những cái sợ hãi, gọi là thí vô quý, qua hết mọi cái sợ hãi. Mà sở dĩ qua hết mọi sợ hãi đó là sao? Là do nghĩa là ngày gọi là ngày tu về cái gọi là cái kim cang tam muội văn quân văn tu, tức là vượt qua cái âm thanh mà trở về cái tự tánh, dứt những cái tưởng sai biệt. Dứt trừ những cái tưởng sai biệt á thì còn cái gì để sợ hãi? Mình mà sở dĩ sợ hãi đó là bởi vì còn cái tưởng theo cái tiếng, theo cái trần bên ngoài. Còn đây dứt những cái tưởng sai biệt rồi, sống trở về cái tự tánh thì còn gì để mà sợ hãi? Do đó mà được những cái công đức gọi là thí vô quý. Đó là 10 coi như là 14 cái thứ thí vô quý.